ของหนึ่งทิศกามุนีผัด
cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta làm việc sinh hoạt tới kỳ thứ 137 với cái bài thơ có cái nhan đề là mong manh như một cành hoa. Và bây giờ là 4 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Tân Mão. Thưa các vị, hôm nay nghỉ gián đoạn hết mấy ngày là tại vì có tăng ni và Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn có mời tôi về để nhắc nhở tăng ni, một số tăng ni trong các cái trường hạ, như là trường hạ của tỉnh sát trung tâm, có lãnh thì có chết thì cũng không sao, mà nói bậy cái vậy nghe nó không bằng lòng chú nào trời. Nhưng mà giờ nó tại nó già rồi, nó ưa nói lẫn nói lộn vậy đó, mà tôi nghe rằng có người già còn lẫn hơn nữa cơ, ăn cơm rồi mà cũng chưa nhớ mình ăn còn đòi ăn nữa hay con cháu rầu muốn chết. Cái trường hạ tỉnh sát Ngọc Phương và cái trường hạ kia bậc an cư tại chỗ đó là chùa Diệt Sư, vừa cái trường hạ của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức do các ni trưởng, các sư bà mình ni đó. Đi bộ bây giờ cũng có lại rồi chứ nó giống như hồi xưa rồi, cũng có đi bộ riêng, hoạt động riêng, chỉ cần có cái thủ tục là dưới sự nhắc nhở điều khiển của chư tôn đức hòa thượng thôi. Còn bình thường á thì là chư ni là có cái chương trình hoạt động độc lập mà không có sự áp đảo nào khác, thì cái đó là đi đúng với cái đường lối của Bát Kinh Pháp của Đức Phật hồi xưa. Thì đó là ba cái chỗ điểm mà có cái hạ cư. Rồi còn cái ngày Chủ nhật đó thì tôi về thành phố, về Sài Gòn thì tôi cũng tạm nghỉ ở cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh ở phường Phước Bình ở quận 9. Quận 9 thì đó là một cái quận chia ra của quận Thủ Đức hồi xưa, giờ thành quận 9. Tôi về tôi ở đó, nghỉ ngơi đó. Cho nên là cái ngày Chủ nhật là cũng dành ưu tiên cho Phật tử. Phật tử mà đã có một cái thời gian sinh hoạt, học tập ở đó mỗi ngày Chủ nhật đó. Do vậy mà Phật tử đó cũng có ý muốn là tôi về trường sinh hoạt lâu lâu có lần gì để cho Phật tử được thăm sức khỏe, cũng như ngược lại thì tôi cũng muốn gặp gỡ các Phật tử để nhắc nhở cái việc học đạo, hành đạo và tu mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn, Do những lý do đó mà tôi là gián đoạn hết, là coi như tới bữa nay nữa là được 6-7 lần gì đó, cũng không nhớ rõ. Tức là 6-7 ngày gần tuần lễ không có thực hiện cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa này. Thế thì hôm nay là chúng ta là tiếp tục trở lại cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Xin thưa cùng toàn thể Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, những cái điều mà tôi nhắc nhở, tôi triển khai làm việc theo qua cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa này, như các vị biết đó, là tôi trình bày những cái chánh thống của Đạo Phật, những cái giáo lý chánh thống của Đạo Phật. Ngày xưa thì tôi nói cái phần đó cũng tương đối là kỹ càng thôi, chứ còn chưa hết đâu, tôi còn nhiều lắm cơ. Tôi xin báo với đại chúng Phật tử cũng như là tăng ni trẻ, trong đầu tôi còn nhiều lắm. Tôi tin rằng là nói không bao giờ hết. Kể từ nay cho tới ngày tôi chết, tôi nói không bao giờ hết. Do vậy cho nên nói là gọi là nói khá kỹ vậy thôi, chứ còn nhiều lắm. Đó là vì cái mặt mà xiển dương chánh giáo còn nhiều cái cần nói nữa, mà nói hoài không hết. Cũng như cái mặt mà tồi tà, cái mặt mà xiển dương chánh giáo đó, trong kinh điển Phật thường gọi là cái phần phụ chánh. Phụ chánh tức là mình xiển dương cái mặt chánh, cái mặt chân lý của cái nền giáo lý của Đạo Phật, gọi là phụ chánh. Còn bên cái mặt tồi tà đó, tôi chỉ rõ những cái của kinh điển đã có, mà những kinh sách mà tôi được đọc một thời gian khá dài, trừ ra những cái kinh sách mà của những vị tổ đức mà thực tu thật chứng ngày xưa từ Trung Quốc cũng như Việt Nam, thì có những vị tổ thực tu thực chứng vô cùng sâu sắc, mà cái sâu sắc đó mà nếu mà nó đúng với cái giáo lý căn bản nguyên thủy truyền thống của Đạo Phật chánh thống đó, thì không có bất cứ một thứ lý luận của ai trên cái cõi đời này mà có thể làm gì rung rinh được cái nguồn giáo lý đó. Không ai có thể đụng chạm nổi cái nguồn giáo lý đó, không ai có thể làm lay chuyển rung động gì được hết. Bởi vì nguồn giáo lý đó là chân lý, mà đã là chân lý rồi thì ai có làm gì nó là nó cũng vậy thôi. Cũng như cái mặt trăng mà gọi là trăng tròn đó, thì các vị có mua bao nhiêu cái cơm ba, cái viên quy mà các vị vẽ cái vòng nào đi nữa, vẽ các vị quay bao nhiêu ngàn vòng đi nữa thì nó cũng tròn cỡ đó, chứ nó không có tròn hơn nữa được. Cũng như hư không vậy đó, như không vậy đó, các vị đem mùi thơm cỡ nào các vị bỏ vô nó cũng vậy. Đem mùi thúi, mùi tanh, mùi hôi, bất cứ mùi gì các vị đưa vô hư không vẫn còn là hư không đó, không có làm gì mà cái hư không đó khác hơn được. Và tất cả những cái mùi vị đó cuối cùng rồi nó cũng tự mất hết, mà cái hư không, cái bầu không khí trong sáng của hư không đó vẫn còn y nhiên như vậy, không ai làm gì nó được hết. Thì cái nguồn giáo lý vô thượng thâm thâm vi diệu pháp của Đức Phật ta, của Đạo Phật ta cũng như vậy. Mà điều đó tôi có khả năng chỉ ra cho tăng ni trẻ, cũng như tôi có khả năng chỉ cho, nhắc nhở cho các Phật tử đó. Cho nên cái phần đó nó gọi là phần tồi tà. Chứ tồi có nghĩa là mình xô, mình đẩy, mình dọn dẹp nó đi, mình quét nó đi. Những cái tà kiến, tà tư duy, tà mạng, tà định, tà tuệ, tà nghiệp, tà mạng, tôi có thể chỉ và nhắc nhở cho các vị có khả năng y như những cái gì Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Điều đó là có thật. Cũng như các bậc tiền bối trước cũng có những người đã từng tồi tà như vậy, cũng đã từng quét, đã từng xô dẹp. Mà trong đó tôi có nhắc nhở cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ, trong đó cái tài liệu của Quyền Giác Thiền Sư Chứng Đạo Ca đó, là một cái tác phẩm phải nói là khiếp đảm, đã từng xô dẹp bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu cái tư tưởng thần kiến, biền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến đều được Quyền Giác Thiền Sư chỉ rõ một cách chính xác như là Phật ý kinh, và xô dẹp tà kiến dễ dàng như là một cơn trốt, một cơn tố lốc mà hốt kéo đi những cái bụi bặm và những cái lá cây của một cái đám cây đám cỏ khô rơi rụng nào đó, một cơn gió lốc, một cơn trốt kéo lên những cái lá cây, những cái bụi bặm đó một cách dễ dàng như chúng ta thấy, người ta gọi là con trốt đó, hốt lá cây từ chỗ này lôi đi chỗ khác cách dễ dàng. Cái nguồn tư tưởng chánh pháp của đạo Phật là vậy đó. Đối với thần kiến, biền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, chỉ rõ ra cái là các cái thứ đó không có cách gì mà nghĩa là đương đầu là chống đối nổi hết. Đó là điều có Phật. Mà hiện giờ tôi có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên là không phải nói như vậy rồi ai người ta cũng mê mình, ai người ta cũng nghe mình, ai người ta cũng bằng lòng và ai người ta cũng thương. Không có ai đó nghe bằng lòng lắm, phát tâm tôn trọng kính quý đạo Phật và cũng có cảm tình với tôi, điều đó có. Nhưng mà có ai đó cũng là nghe bắt ghét dữ tợn, nghe cái giọng nói là không ưa, nghe cái giáo lý triển khai là không chịu nổi. Thành ra họ cũng có một cái thành phần nghĩa là buồn bực và ghét bỏ, và thậm chí là nó sinh ra tự mình sinh ra cái đau khổ cho mình, là vì là mình sống bằng tà kiến mà người ta đưa cái tấm gương chánh kiến vô, người ta rọi vô cái rồi thấy cái tà kiến của mình nó hiển lộ ra mồn một rõ ràng quá. Mà nếu mình làm tà kiến mà mình bị chánh kiến mà soi rọi vô rồi đó, thì cái quyền lợi, cái địa vị, cái nghề nghiệp, cái cách làm ăn của mình có thể bị lung lay ít nhiều gì đó. Do vậy mà những cái thành phần mà làm ăn cái kiểu mà tà kiến đó, không phải đạo Phật mà mượn cái lốt của đạo Phật hoặc là mượn cái danh của đạo Phật đó, là nghe tôi nói có khi buồn bực dữ lắm, ghét dữ lắm. Nhưng mà xin thưa rằng là cái điều đó cũng là cái điều tất nhiên, cho nên là với tôi thì chẳng có nhầm gì hết. Bởi vì Đức Phật của chúng ta xưa kia cũng vậy thôi à. Cũng bao nhiêu ngoại đạo, bao nhiêu tà kiến, thần kiến, biên kiến, tà kiến cũng tấn công cái nguồn giáo lý của đạo Phật đâu phải ít. âm mưu hãm hại bằng nhiều cách, chứ không phải là lời nói chánh pháp vô thượng tam tham vậy rồi ai cũng bằng lòng nghe. Đó là một điều có thật. Do vậy mà tôi biết rằng cái việc mà nói của tôi gửi đến mà cúng dường mà dân tặng cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ là cái điều không phải dễ làm. Tuy nhiên là không phải gì khó mà mình không làm. Cho nên tôi đã làm, đang làm và còn nếu ngày nào còn sống sẽ làm. Nhưng mà tôi cũng xin thông báo cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, những cái điều mà tôi muốn nói không phải là ngày nay tôi mới nói. Tôi được cái phước duyên là kể từ ngày mà tôi học Phật, tức là đi học đạo, rồi thời gian hành đạo cho tới năm nay là có thể nói năm tròn là khoảng 60 năm học đạo, hành đạo và diễn giảng đạo. Trước sau như một, tôi nói không có khác nhau. Nhưng mà mấy mươi năm trước thì tôi còn nhường nhịn quá nhiều. Cho nên những cái điều gì mà muốn nói thẳng, nói thật là chưa dám nói, chưa nói hết. Từ khi mà tôi lên, gọi là đi lên, tức là bởi vì nó có miền cao, có miền thấp. Tôi lên cái miền cao nguyên này, cái đất Lâm Đồng này tôi ở đó, nó gần gần như là ở rừng rồi, ở núi rồi, ở đồi rồi, thì tôi mới có cái điều kiện tôi được gần như là mình tự cho mình được phép nói thẳng hơn, nói thật hơn và nói kỹ hơn. Vì lẽ là gần như không có ai bắt bẻ hay là buồn bực gì. Do cái điều kiện tốt đó mà tôi có thể nói với, gửi đến Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ những cái điều rất là chân thật. Và có thể nói một cách trung thực, cái đường lối chương trình của tôi chủ trương mấy mươi năm, nhưng mà cho tới ngày nay đó, thì tôi xin báo cáo rõ là tôi theo cái chỗ nhận thức của tôi đó, là tăng ni không có ghét lắm đâu. Mà thậm chí là bây giờ dường như là nó có cái khuynh hướng là tăng ni chịu nghe những cái điều khó nghe. Cái đó là cái đáng mừng lắm cho cuộc đời của tôi. Tăng ni trẻ dám nghe những cái điều mà có thể là thời gian trước đây không dám nghe, và tăng ni trẻ bằng lòng là tiếp nhận và hưởng ứng những cái điều mà tôi cho là khó nghe và cấm kỵ trước đây mà tăng ni trẻ rất sợ nghe. Nhưng mà bây giờ tôi thấy có cái khuynh hướng chuyển hướng, thậm chí là có những cái thành phần ái mộ nữa cơ. Có thành phần ái mộ chứ không phải là đối lập. Còn trước đây có một số đối lập, người ta nói tôi giảng kinh gì mà giảng như vậy, nói chỉ rõ quá như vậy, rồi Phật tử ta hiểu kinh, rồi ta hiểu đạo hết vậy, còn ai đi chùa, ai cúng dường, người ta nói vậy đó. Phật tử mà giảng cho họ nghe như là chứng đạo ca, như là Kim Cang Bát Nhã, như là kinh Pháp Hoa, như là kinh Duy Bát Cật, như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, như là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, rồi kinh Đại kinh Duyên Giác, nói như vậy rồi Phật tử hiểu rồi, còn ai cúng chùa, ai đi chùa. Mà cái đó có những vị, nói xin lỗi, có những vị đó được phong hòa thượng rồi đó, mà nói kiểu đó là các vị nghĩ có tôi tức tới cỡ nào. Tôi tức tới cỡ nào chứ. Cho nên là có những bữa hội nghị vậy đó, rồi là tôi nghe cái đó rồi là tôi bỏ tài liệu vô trong cặp tôi đóng là cái kịch, cái tôi xách, cái tôi về, tôi không giữ nữa. Bởi vì dự những cái đó nó làm sao mà biểu tôi chịu nổi. Một thành phần tu sĩ thượng tọa hòa thượng đại đức mà phát biểu như vậy, họ dám nói rằng là dạy kinh Kim Cang Bát Nhã cho Phật tử nghe, rồi Phật tử biết được cái gì của đạo Phật. Còn ai đi cúng Phật, ai đi cúng tiền để làm tượng, làm tháp, rồi còn nói tuyên truyền rằng là cái kinh Kim Cang Bát Nhã đó, cái giáo lý đó mà ai mà trong chùa nào mà tụng á thì là tàn mạt sơ xác, cỏ cây thì không lên nổi, hoa héo úa tàn tạ, còn con người thì không phát triển nổi, còn chùa chiền thì nghèo nàn. Người ta tuyên truyền như vậy đó thì tôi làm sao tôi chịu nổi. Và người ta xin xỏ ý rằng là tôi giảng những bộ kinh như tôi vừa nói, rồi Phật tử giác ngộ, Phật tử hiểu những cái gì của đạo Phật, mà đáng lẽ ra là tuyệt đối không cho Phật tử tại gia hiểu. Vậy thì mình đi hoằng pháp cái gì? Gọi là xiểm dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng kính dẫn hậu lai ba Phật ân đức, là làm cái nghề gì đây? Chẳng lẽ là làm cái nghề đi tụng cầu an vậy thôi sao? Chẳng lẽ là làm cái nghề đi tụng cầu siêu, khi người ta chết rồi đang tụng đẩy đi về cực lạc Tây Phương mà không bao giờ biết cảnh đó ở cái ranh giới bao lớn về vùng nào? Chẳng lẽ là tu sĩ để đi làm việc đó thôi sao? Do vậy mà nó gần như là cái giai đoạn trước nó có một cái sự đối lập, đối kháng rất là mạnh, mà tôi phải chịu đựng mấy mươi năm trời. Bây giờ tới lúc này thì cái khuynh hướng tăng ni trẻ có một cái trình độ nhận thức tốt, chuyển biến, và Phật tử cũng cho tôi biết là có một số Phật tử gần xa, thậm chí là Phật tử ở ngoài nước nữa, trong nước với ngoài nước đều là có chuyển biến tốt. Cho nên là hổng dài tôi đi đó là mấy ngày đó là vậy đó. Nghĩa là về gặp gỡ để nhắc nhở tăng ni các trường hạ, mà các vị ni trưởng, các vị sư bà trong cái ni bộ đấy là cũng bằng lòng mà mời tôi về. Mời tôi về thành phố Hồ Chí Minh để tham gia đóng góp nhắc nhở tăng ni trẻ trong các cái trường hạ. Đó là một chuyển biến mà tôi cho rằng là rất là tốt cho đạo Phật của chúng ta. Tôi xin thông báo nó như thế để chúng ta có một cái niềm vui vui chung là chúng ta đừng có làm cái kiểu mà như người ta nói đó. Ở đời người ta có nói, người ta nói là làm thầy thuốc mà sai lầm, mà thầy thuốc dở, thầy thuốc sai lầm, thầy thuốc dở đó thì có thể làm chết mạng người, một mạng, hai mạng, ba mạng là cũng là gọi là nhiều rồi đó, chứ không có hơn. Người ta không có để cho sai lầm nhiều hơn nữa. Còn làm văn hóa giáo dục mà sai lầm á, mà đem mà truyền bá những cái văn hóa sai lầm đó thì nó giết người, nó tàn hại á, từ cái thế hệ này cho tới thế hệ khác mà không biết bao nhiêu người mà đếm cho hết. Tôi nói ví dụ như một cái nền văn hóa mà người ta cho rằng là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung á, thì tôi tin rằng là trong một cái giai đoạn bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm thì tôi không có kiểm tra được. Nhưng mà một cái quá trình dài tương tục trong xã hội loài người, thì các vị ai là cái người giỏi đó, người nghiên cứu giỏi mà 3-4 năm cái bằng cấp tiến sĩ trong nước ngoài nước gì đó, nghiên cứu thử coi, coi là các cái thế hệ nhà vua đó nó tru di bao nhiêu người rồi. Tru di tam tộc nha, rồi có những ông vua đó tàn bạo, nó tru di cửu tộc cơ. Chính họ người ta nó tìm, nó giết hết trơn, có bà con, có gì mơ rê má, ít nhiều là giết hết. Mà trong cái tập thơ của tôi là tôi có làm cái bài thơ của cái thời kỳ nhà Minh của Chu Nguyên Chương đó, là y chơi cái kiểu là từ tam tộc cái y lần lần tới cửu tộc á. Thì đó là trong sách nó viết, là trong phim nó viết, là còn sự thật như thế nào đó thì nó không phải là chính xác 100% y như là mình đếm một với một là hai, hai với hai là bốn, có thể là nó không phải vậy được, nhưng mà đều sách vở người ta ghi vậy đó. Các nhà vua đều có thể tru di, mà tru di là có thể là nó đi tới tam tộc và bảo chúa hơn nữa, nó chơi tới cửu tộc luôn. Thế thì một nền văn hóa như vậy đó, là sai lầm, là nó tàn hại từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thế kỷ này tới thế kỷ khác. Văn hóa sai lầm là vậy đó. Mà văn hóa sai lầm vừa vào đâu biết sai lầm dễ lắm, không có gì khó hết. Cũng như đạo Phật vậy, tôi chỉ cái sai lầm là nó có cái cơ sở để chứng minh rõ ràng, chứ không phải là muốn nói cái nào đúng rồi nói, không phải là mình nói cái nào sai là muốn nói sao nói, không phải, có cơ sở đàng hoàng. Tôi nói ví dụ như giáo lệnh bất xuất khuê môn, sự tại quỷ thật chi danh như di hỷ. Cái thời kỳ mà văn hóa xưa đó, người ta nói cái người phụ nữ là chỉ ở trong phòng the thôi, ở trong khuê môn bất xuất. Cái chữ khuê môn ai có học chữ Nho mới biết, cái chữ môn á, cửa là nó trống lỏng, đi ra đi vào ai muốn đi sao đi. Còn cái chữ khuê đó, khuê mà khuê, môn mà môn khuê đó của phụ nữ đó, thì cái chữ môn á, nó lại có chìa khóa, ống khóa, có then cửa đóng then cài ở trong cái rũ của cái chữ môn đó. Tức là hai cái chữ thổ mà chồng lại ở trong cái ruột của chư môn, có nghĩa là cái cửa mà cái cửa của phụ nữ ở, là của phụ nữ ở đó, cái chỗ của phụ nữ ở là giống như cái nhà giam vậy, có cửa đóng then cài, phụ nữ ban ngày không được ra sân, ban đêm đi là phải đè, phải đốt, phải có tỷ tất hậu hạ, còn bằng không là không được ra, không ra khỏi phòng, tôi gọi là khuê môn bất xuất. Cái văn hóa có một giai đoạn dài trong xã hội loài người là vậy đó, tức là chế độ của phong kiến, cho nên người phụ nữ không còn gì hết trơn trọi, ở trong nhà nấu ăn, coi nhắc nhở, dạy con dạy cái, kiểu nào đó, cỡ nào đó, mà không có được tham dự những cái gì, phát biểu những cái gì, nói năng cái gì ở ngoài xã hội hết. Chỉ có bổn phận làm mẹ và làm vợ, đó là xưa đó. Thế thì cái nền văn hóa như vậy, đối với bây giờ mình đem ra đó là bị bề hội đồng đó nha. Vậy là dạy lớp đó là cái ông thánh đó bị bề hội đồng đó. Phụ nữ bây giờ người ta làm tới cái việc gì, người ta đã từng làm tổng thống rồi, ứng cử tổng thống rồi, làm tổng thống được rồi. Còn cái chuyện mà đi làm bộ ngoại giao đó thì Việt Nam mình cũng có. Và bây giờ trên thế giới đó là hiện giờ đang có là bộ ngoại giao là người nữ. Trên thế giới nhiều người, nhiều lần có người nữ ta làm ngoại giao. Việt Nam mình cũng có người nữ đã từng làm ngoại giao, là làm chủ tịch nước, làm phó chủ tịch nước, về làm các bộ trưởng vân vân và vân vân. Thế thì là bây giờ mình đem gọi là giáo lệnh bất xuất khuê môn, sự tại quỷ thực chi danh như dĩ hỷ, phụ nữ không được ra khỏi phòng khuê, không ra khỏi cái cửa buồng mà có cửa đóng then cài chốt chằng chịt đó. Dạy như vậy nữa đời này đâu có được, cái đó không có chân lý. Chân lý là vậy đó. Hồi xưa thì người ta có thể chấp nhận, người ta có thể sợ sệt, người ta có thể nghe những cái kiểu giáo dục đó. Nhưng mà bây giờ người ta không nghe nữa. Nếu mà dạy câu đó là bây giờ là bị biểu tình đấy. Biểu tình là bè hội đồng, cái người mà cương quyết mà áp đảo cái đó là bị bè hội đồng. bờ đồng là nó theo kiểu kiểu vừa tếu mà vừa không nhân quá gì, có nghĩa là người ta không chấp nhận, người ta có thể đánh tập thể đó, đánh tập thể. Nếu ông nào bây giờ mà dám kiên quyết mà nói bằng cái kiểu áp đảo phụ nữ giống như ngày xưa, các bà thì chỉ ở trong nội trợ lo chuyện nấu nướng, lo chuyện giặt tã, tắm rửa con, mới như vậy thôi, là bị đó. Bị phụ nữ ngày nay là biểu tình không chấp nhận và không bao giờ bỏ phiếu cho đâu. Thế thì cái lời dạy như vậy, cái văn hóa như vậy, tôi gọi là dâu cái văn hóa không phải chân lý. Cho nên có lúc xài được, lúc nào còn hùng cường, còn áp đảo mạnh thì xài được, mà khi đem ra mà cái lúc mà không còn dùng quy quyền áp đảo được nữa thì cái giáo lý đó phải bỏ. Vì cái đó nó không phải là chân lý. Còn như giáo lý của đạo Phật là không có, không có, không có ngày bỏ. Tôi có thể nói thẳng với các vị là giáo lý của đạo Phật không có ngày bỏ. Vĩnh viễn đã là chân lý thì nó vĩnh viễn nó vậy. Hiện tại nó cũng vậy và tương lai nó cũng vậy. Mặt trăng là tròn thì nghĩa là anh lấy bao nhiêu cái cơm ba, anh mua một rổ, một thúng cơm ba, anh đem về anh quay thì quay cái nào nó cũng vậy, nó cũng tròn cỡ đó, không tròn hơn, không có cái nào tròn hơn được. Không khí anh làm gì nó cũng vậy thôi chứ không có thêm cái mùi gì nó được hết. Dầu anh có bỏ mùi gì đó, kể cả cái chất phóng xạ ở cái nhà máy chất nó buôn bây giờ đó, mà người ta cũng làm cho nó tiêu được đó. Người ta trồng cái cây hướng dương, rồi cây hướng dương nó tự hóa giải cho cái phóng xạ đó. Ngay bây giờ bên Nhật đó, cũng cái nhà máy điện nguyên tử vừa hư đổ đó, cũng phóng xạ ra nhiều đó, rồi lần lần thì khó khăn lúc đầu thôi. Sau này người ta cũng trồng cây hướng dương hoặc là thứ cây gì nữa đó, rồi cũng trả lại cái không khí thanh bình trở lại. Bao nhiêu năm thì chưa xác định được, nhưng mà rồi là không phải là đó độc hoài, không phải nó độc hại hoài. Vì không khí là cái lẽ thiên nhiên của vũ trụ, tự nó thanh tịnh như vậy, cho nên không ai làm gì nó dơ được. Một cái ví dụ khác nữa, ví dụ như là cái viên ngọc kim cương, mà là kim cương thiệt rồi đó, thì các vị có đem mà giục nó ở trong dũng bùn hay là ở trong dầu sơn, dầu hắc hay gì đi nữa, các vị có thể giục nó đó. Nhưng mà rồi nếu mà lấy ra thì đem rửa bằng cách dầu này dầu nọ gì đó ha, giờ thì nó cũng trong sáng y như vậy. Cho nên người xưa ta gọi là bạch ngọc năng diêu nê bất năng thảm thấp kỳ sắc. Cái ngọc kim cương nó là cái tánh của nó trong sáng vậy đó. Ai có đem lấy nó mà quăng vào ở trong cái chỗ bùn dơ nước động thối hôi gì đi nữa, mà lấy nó lên rồi là rửa nó ra rồi thì nó cũng vẫn trong sáng như vậy. Cố quân tử sử ư trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm. Do vậy mà cái người nào mà nó có cái tánh quân tử, có cái chất quân tử thì dầu ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh hối lộ hay tham nhũng hay là bất nhân ác đức gì đó, mà cái người mà quân tử nó có cái tánh trong sáng đó, người ta không bị nhiễm đâu nha. Ta không bị nhiễm loạn ảnh hưởng những cái nhờ nhớp cái xấu xa đó, không có. Cố tầm bác khai diêm đại trí xương, ta ví cái người quân tử, người anh hùng nó giống như cái tầm, cái bách vậy đó. Tất cả cây mùa thu đều rụng lá hết, mà chỉ có cây tầm, cây bách là mùa thu không cần rụng lá, sống quanh năm bốn mùa tam tiết, vẫn hiên ngang đường bệ, lá xanh ngang ngát. Đó, thì cái giáo lý cũng vậy đó. Cái giáo lý mà vô thượng thâm tâm vi diệu pháp của Đức Phật là vậy đó. Y như cái tùng cái bách, y như là ngọc, y như là vàng, Vàng quan ở đâu? Quan đem quan dưới đất chỗ nào cũng vậy, mà chôn giấu lạc mất 20-30 năm gì đó, sau đó con cháu nó đào lên được cái hũ vàng, là vàng cống vẫn cứ là 36-37 triệu đồng một lượng đó. Chôn hồi đó giờ cách cả 100 năm rồi đó, ông bà để lại đó, mà giờ lỡ mà moi lên được đó, ha, thì hiện giờ nè cũng là 37 ngàn triệu, 37 triệu một lượng. Một bản trên dưới gì đó thì nói vậy thôi, cho nó xì xích thì nó chặt nó lại không sao hết. Vàng với ngọc kim cương rồi nó lên xuống bất thường lắm, cho nên nó lộn nó lại nó chặt sửa không sao hết. Cho nên là cái mà điều mà tôi nhắc nhở tăng ni trẻ đó, tôi rất muốn tăng ni trẻ để ý nhiều hơn học Phật, và phải học thiệt chứ mà học Phật và học giả không có được. Khoe khoang bằng cách cái bằng cấp tùm lum, nó nói đạo Phật chặt lất hết ráo, đừng có tin cái thứ bằng cấp tiến sĩ gì hết á. Tiến sĩ của thế gian là tôi nói này nhiều lần rồi, tiến sĩ thế gian giỏi lắm, bởi vì người ta là cái người mà ta đam mê tài sắc danh thực thùy, cái ngũ dục lạc đó là cái động cơ nó thúc đẩy người ta, cho nên người ta đam mê tiền tài, người ta mê danh vọng, người ta đam mê sắc dục, người ta đam mê sung sướng hạnh phúc thế gian, cho nên người ta học dữ lắm và giỏi kinh khủng. Người Việt Nam mình mà đã từng làm ở trong cái cơ quan khoa học NASA của Hoa Kỳ đó, phụ nữ cũng có, nam cũng có, chế ta đóng góp vào cái phần mà cái bằng chế ra máy bay tàng hình đó nha, ta đóng góp vào cái việc mà làm cái con tàu vũ trụ đó, rồi còn chuyện mà làm tàu lặn, làm súng đại bác thành công, hay là hàng không mẫu hạm gì, có người phụ nữ của Việt Nam mình đóng góp trong. Và tất cả các ngành khoa học Việt Nam mình cũng có đóng góp ở trong thế giới, giỏi lắm. Cho nên cái tiến sĩ là không được chê, nhưng mà tiến sĩ Phật giáo là coi chừng à. Tôi nói thẳng cho mà biết, dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Dựa vào cái đạo của chúng ta. Nếu chúng ta muốn lấy cái tiến sĩ thì là đi vô cơ quan NASA của Mỹ đó, vô cái cơ quan gì của Nga đó, cơ quan gì của Trung Quốc, mà để chế là Trung Quốc mới chế được cái máy bay không người lái đây nè, máy bay trực thăng không người lái. Và Trung Quốc đã từng chế quả tiễn để mà phóng vệ tinh nướng cho thế giới đây nè. Đấy, tiến sĩ là vậy đó. Còn cái Phật học là không có học lấy tiến sĩ chi. Phật học là anh nói cho được ngũ quẩn gia không đi cho tôi nghe đi, anh nói được không? Phải học cho tới khi nào mà anh nói cho được rằng cái tánh ngũ quẩn gia không là thế nào. Mà nếu mà tiến sĩ thật sự của Phật giáo là thì anh đừng có đi tụng kinh để cầu nguyện cho các cái nghĩa địa mới được. Chứ mà anh đi tụng kinh cầu nguyện cho các nghĩa địa đó thì anh gọi anh là tiến sĩ, một chút cái bằng tiến sĩ giáng trên lưng anh cũng không phải là tiến sĩ thật. Cái đó là mồm phun ngôn ngữ trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi. Anh không phải tiến sĩ đâu. Nếu anh còn đi tụng đám cầu an, nếu anh còn đi tụng đám cầu siêu, nếu anh còn cúng dòng cúng linh, anh dắt dòng dắt linh từ trên bò, trên bờ hay là ở dưới biển gì đó, là anh nào tất cả bằng tiến sĩ của anh đều phải đốt bỏ hết, không xài được. Mà ai cấp cho anh cái bằng tiến sĩ đó cũng là không phải tiến sĩ của đạo Phật là phong tặng đâu. Cái đó là tiến sĩ giỡn đó. Tiến sĩ đó thì cũng như là hồi xưa là người ta có bài thơ là cúng cờ cúng biển cúng cân đai cúng gọi ông nghè có kém ai, mảnh giấy làm nên thân giáp bản, nét son điểm rõ mặt văn khôi, áo tấm thân xi báo sao mà nhẹ, cái giá danh khoa ấy mới hời, ghế treo lộng xanh ngồi bảnh trẻ, tưởng rằng đồ thật cái quá là đồ chơi đó, tiến sĩ giấy là đồ chơi đó nha. Do vậy mà Phật tử gần xa đừng có ngán cái từ tiến sĩ Phật học, tăng ni trẻ đừng có thèm quý cái tiến sĩ Phật học, Phật Thích Ca không có tiến sĩ gì hết á. Phật Thích Ca là cù đàm vậy, sao môn cù đàm vậy hả? Trong khi nói pháp mấy chục năm không có nói mình là cái ông gì hết, mình là sa môn cù đàm vậy, người ta gọi cái ông cũng bằng là sa môn cù đàm vậy, không có khoe mình chức gì hết. Hoàng tử bỏ ở nhà bởi vì cái vai trò của Đức Phật Thích Ca không phải là hoàng tử thôi mà là vua cơ, bởi vì con mà gần như là đông cúng mà gần như con một, có con khác nhưng mà đối với cái vai trò Phật Thích Ca là coi như là đông cung rồi, rồi lên vua đấy, mà không cần thì là còn các cái bằng cấp khác đem ra khoe khoang để làm gì, danh vọng địa mình không thèm rồi thì lấy khoe bằng cấp để làm gì, địa vị mình không lấy rồi thì khoe bằng cấp để làm gì, sự nghiệp mình cũng bỏ luôn hết, mình đi làm khắc sĩ thì mình khoe bằng cấp để làm gì, âm mưu gì đây, âm mưu gì mà phải khoe bằng cấp đây, mình muốn làm công cơ quan la ra của Hoa Kỳ hay sao, để mình xin việc, mình khoe bằng tiến sĩ mình để xin việc hay sao, cho nên là cái vụ đó không có được. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ xét lại đi, tôi không có ghét chi hết, tôi không có ghét tăng ni trẻ, tôi cũng không có ghét cái bằng cấp tôi quý lắm, ai có bằng cấp đều là tôi trân trọng, tôi phục vô cùng, tôi mong cho nhiều người có bằng cấp để cho Việt Nam mình chế máy bay nữa chứ, chế máy bay ngang bằng với thế giới, ta cho mình giờ đang trên đà phát triển à, có thể có nhiều người có tiến sĩ trên tiến sĩ để chế máy bay tàn hình với người ta, để làm tàu lặn với người ta, bởi vì biển Việt Nam mình bây giờ là bị các cái tàu của nước ngoài nó giật nha, nó giật cá, nó giật đất đai, nó nguy hiểm dữ lắm, mà bây giờ cần rất nhiều tiến sĩ để chế tàu lặn, rồi chế súng mà bắn xa là mà bắn ra một lần 3-4 phát đạn đó, để mà chiến đấu với những cái nước nào mà nó cuồng tính, nó tham vọng á, là mình phải nhờ tiến sĩ thứ đó là tôi quý lắm mà trông chờ mong đợi đó. Nhưng mà tiến sĩ Phật học mà đi tìm cái bằng ngoại cảm đó là cái đó không được. Tiến sĩ Phật học không có tìm ngoại cảm, anh tìm ngoại cảm anh tìm anh để làm gì, anh kiếm siêu tàn cốt rồi để làm gì, nói tôi nghe thử. Và anh cầu siêu, anh lấy cái gì siêu, anh cầu cho cái gì, nếu anh hiểu được là ngũ uẩn vậy không thì cái gì để làm ra cái mình để anh cầu, nếu thất đại là vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã thì còn cái gì để cho anh cầu đây. Cho nên là tiến sĩ coi chừng, tiến sĩ mà có đi học ở bên ngoài kiểu ai đó dạy đó cũng coi chừng, còn cái tiến sĩ mà gọi là cái bằng danh dự thì lại càng hãy tự xét lại coi mình tên gì, mình là ai, thành phần nào trong xã hội. Cái đó là tôi nhắc nhở tăng ni trẻ, còn những gì nào mà thuộc về tăng ni lớn mà lỡ làm rồi đó thì tôi không có nhắm vào, cũng không cần nhắc nhở những cái thành phần đó. Những tăng ni lớn rồi đó, già lớn rồi nó giống như tre mà nó già rọi rồi thì uống cái gì nữa, tre non tre măng nó ta mới uống được, uống cây thì uống cây còn nhỏ mới uống được chứ còn cây mà nó thành cổ thụ rồi uống gì, Cho nên người xưa ta gọi là giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài, dạy vợ là dạy cái lúc vợ mới cưới. Nó còn yêu mình nói, nó còn chiều mình, nó nghe. Chứ mà vợ mà cưới 30-40 năm thì trời ơi, nói gì được nữa. Còn dạy con là dạy cái thở nó còn nhỏ. Tục ngữ ta gì dịch ra ta nói dạy con là dạy thỏ còn thơ. Phải dạy dạy con là lúc nó nhỏ dạy mới được. Cho nên nó lớn rồi giống như là cây cổ thụ rồi mà uống cái gì, giống như cái tre mình đã râm nắng hết trơn rồi. Không có cách nào là uống tre được hết trơn. Uống măng thì được mà uống tre không được. Cho nên là tôi nói là tôi muốn gửi gắm cái gì của tôi là gửi cho tăng ni trẻ. cho tăng ni lớn là điều thứ nhất là mình không dám nói. Điều thứ hai nữa là có nói cũng không ai nghe. Là vì người ta lớn rồi, người ta đã thành cái tre rồi mà còn uống cái gì? Ta đã thành cái thông mà thông 30-40 năm rồi còn uống gì? Ở đây hiện giờ tôi có uống mấy cái thông nè. Thông mà lên cỡ chừng 4-5 tấc là tôi uống còn được đó. Chứ mà cỡ bắp vế ta lên rồi là khỏi uống. Cho nên những cái mà tôi nói đây là tôi gửi đến cho tăng ni trẻ, cho Phật tử cũng nhằm cái đối tượng trẻ. Tuy nhiên là nếu mà Phật tử mà già mà tiếp nhận á là vẫn được lợi ích, bởi vì là khổ ái vô biên, hồi đầu thị ngạn, cái biển khổ nó mênh mông vậy đó. Mà nếu mà có thuyền trưởng nào đó biết hoài đầu là cái chiếc thuyền đó sẽ được trở về bờ. Thành ra Phật tử lớn tuổi cũng học kinh được, còn tăng ni mà lớn tuổi cũng y như vậy, cũng khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Nhưng mà có cái là các vị tăng ni mình lớn tuổi rồi, già rồi đó, người ta tự cho rằng người ta đã là hòa thượng rồi, người ta đã là thầy thiên hạ, chứ người ta không có chịu học nữa. Vì vậy cho nên là cái mà tôi nói đây là tôi nhầm là cúng dường dân tới, tặng tới cho tăng ni trẻ, chứ còn các vị mà từ hòa thượng tôn túc là không có, tôi không có dám đã động tới. Ủa nãy giờ tôi nói chưa vô bài. Bởi vì tôi xin lỗi tất cả các vị, nãy giờ tôi nói như vậy mà chưa có vô cái bài mà tôi muốn triển khai, là tại vì tôi nhắc nhở mà, chứ tôi có dạy gì đâu. Tôi chưa bao giờ tôi muốn tôi là thầy của ai hết, cũng chưa muốn là giáo sư hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ hay là giáo sư hay là ông gì để dạy ai. Tôi không muốn cái đó, tôi không cần cái đó. Tôi muốn tôi là đệ tử Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca hồi đó cũng vậy đó, không có lập trường gì hết trơn trọi, không có mở trường để dạy gì hết á, đi khất thực vậy đó, rồi gặp đâu rồi nhắc nhở đó, gặp đâu dạy đó. Còn lâu lâu các Phật tử rồi làm cái gọi là tỉnh xá rồi ra để tạm nghỉ vậy thôi. Để Đức Phật rồi Đức Phật rồi các đệ tử tạm nghỉ những lúc mưa nắng giả dầu vậy rồi đi chứ không ở lâu. Do vậy mà Phật Thích Ca không có thích làm một cái nhà mô phạm gì hết. Nhưng mà có thích cái là Đức Phật tự nói rằng là ta đây là có thể nhắc nhở cho tất cả ai là cái người mà còn bị vướng mắc vào ở trong cái phạm vi của tham vọng, tức là dục giới, và cái phạm vi mà chấp mắc cõi đời này là thiệt, tức là sắc giới. Đam mê chấp mắc là tự tàn hại, tự giết hại nhau để giành giật đất đai sự nghiệp đó, thì những người đó gọi là những người vướng mắc vào sắc giới. Thì hỏi Đức Phật có thể chỉ để vượt ra cái đau khổ vì cõi sắc, vì cõi dục vật. Rồi ai đau khổ vì dục vọng hỏi Đức Phật, Phật chỉ để vượt ra cái khổ vì dục vọng. Rồi ai là cái người mà ưa lại lục mà cái thứ mà không bao giờ gặp, không bao giờ biết, mà chỉ có nghe thôi, vậy mà lại lục cầu nguyện vãng sinh vô cùng cực khổ mà không đem lại kết quả gì, tức là những cái thành phần mà gỡ gắm tâm hồn ở cái cõi siêu hình không có sự thật, thì Đức Phật chỉ dạy cho cái cách để khỏi đau khổ về cái đó. Được, Đức Phật nói rằng Đức Phật là tam giới chư đạo sư, là bậc thầy của những ai mà còn bị vướng dấp vào ba cái nỗi khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc ấy. Nhưng mà nói là thầy vậy thôi, chứ còn ai nghe, nghe không nghe thôi à, không có cưỡng bách gì hết á. Cũng không có đập phe cánh gì, đứa nào không nghe rồi là mình phải đặt áp hay là mình phải hành hung gì, không có. Cho nên cái đạo Phật của ta nó có cái rất là ngộ nghĩnh và độc đáo. Nếu mà Phật tử trẻ cũng như là tăng ni trẻ mà tư duy coi, nó có những cái hay lắm. Thôi bây giờ nhắc nhở thì nhắc hoài, bởi vì những cái mà những cái tạp tưởng đó, những cái mà nó lai căng, nó biến chất không phải của lời Phật ý kinh xưa đó, nó đã tấp vô, nó đã là trà trộn vô, nó xen lẫn vào trong kinh điển của Phật cả mấy ngàn năm. Vì vậy mà cái Phật tử mà sai lầm cũng như tăng ni tu mà chưa nắm vững cái chánh pháp của Phật đó, cũng không phải là cái chuyện đáng trách đâu, không phải là chuyện đáng trách. Nhưng mà đó là cái chuyện mà của các vị tôn túc lãnh đạo Phật Phật giáo, của nắm cái diện mới của đạo Phật á, phải có bổn phận truyền bá, phải có cái bổn phận nhắc nhở, chứ không được trách. Bởi vì mấy ngàn năm mà nó trà trộn những cái tạp chất quá nhiều đi, thì bây giờ bổn phận của các vị truyền đạo là phải chỉ rõ cái nào là tạp chất, cái nào là vàng thiệt, cái nào là quặng, cái nào là đá, cái nào là kim cương, cái nào là sapphire hồng ngọc, còn cái nào là mũ thông giờ coi cũng đẹp, nó giống như là chuỗi hổ vậy đó, nhưng mà nó giòn khớp à, đụng cái nó bể. Còn cái chuỗi hổ đó, hổ phách đó, cũng tức là nhựa thông, nhưng mà nó cả bao nhiêu ngàn năm ở dưới đất á. Vì vậy mà cái chuỗi hổ đó nó tốt, nó quý, nó có vị thuốc, nhưng mà cái đó thì cũng khó kiếm. Còn cái nhựa thông thường thường đó, tôi mua tôi làm bằng cọ ra với ạt thôi. Mua nhựa thông cục đó, giờ coi cũng giống như chuỗi hổ vậy đó, mà chỉ để đờn thôi, chứ còn chứ cái giá trị mà quý gọi là hổ phách đó, thì không có cái giá trị đó được. Bây giờ vô bắt đầu cái bài hôm nay mà tôi giới thiệu nãy đó, nó có cái nhan đề là mong manh như một cành hoa. Cái đề tài của bài thơ mong manh như một cành hoa, đây là cái đối tượng tham thiền thứ 24, cái đối tượng để mà học tham thiền đó là cái bài thứ 24 ở trong cái tập 4 của những cái tập thơ ngón tay chỉ trăng. Xin đọc bài thơ trước. Mong manh như một cành hoa, thơ là lục căn suy thoái vóc già nua, thế sự còn chi chuyển thắng thua, phú quý lợi danh dòng nước chảy, cơ đồ sự nghiệp án mây trôi, tử sanh kinh cụ luôn thăm hỏi, thành bãi vinh hư trực đón chào, mệnh sống chưa về ba tất đất, hay gì tự mãn một cành hoa. Nói ngâm nói người ta ngâm vậy đó, nhưng mà tại mình già rồi mình ngâm không nổi, muốn ngâm chừng nào ngâm, không ngâm thôi cũng không sao. Thế là cái bài thơ này đó, tôi dựa vào bản thân tôi mà tôi làm ra bài thơ này nè. Tôi nhắc với tăng ni trẻ nha, mình phải tập. Mình hãy tập nhìn vạn pháp, bất cứ cái gì đều có thể là mình làm ra bài thơ được đó. Mà mình làm bài thơ đây, nói một cách khác là bất cứ là mình nhìn vào sự vật hiện tượng nào, mình cũng có thể làm một cái biến nó trở thành cái đối tượng để mình tâm thiền, mình tư duy quán chiếu được hết. Cái đó là cái cần thiết của tăng ni trẻ, của những người Phật tử mà có ý học đạo. Cái đối tượng thiền, cái đối tượng mà để tư duy quán chiếu tu tập đó, nó không phải là một cái, hai cái, ba cái, hay là nó có số lượng đâu. Không có. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, tức là nói cách khác là dựa vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đều là đối tượng để tư duy, để quán chiếu, là đề tài tham thiền được hết đó. Chứ không phải là lựa cái gì đó. Mấy ông thiền sư này mà dạy cái thứ dạy ngồi thiền đó, là đưa ra một cái câu gì đó, mà là đưa ra cái vấn đề là tìm gì đó để diệt gì đó, là không có phải. Không có tìm cái gì hết đó. Mình bây giờ đây là mình ở trong vọng không. Ví dụ như đầu đề biểu mình ngồi thiền để tìm vọng, diệt vọng, tìm vọng còn gì nữa đâu mà phải tìm. Bởi vì mình ở đây là mình sống ở trong hữu vi pháp. Vấn đề là mình có biết tư duy hay không, có biết quán chiếu hay không, chứ còn tìm gì nữa. Mà phải tất cả những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó đều là đối tượng tư duy tham thiền được hết. Chứ không phải ngồi rồi mới tìm. Không phải ngồi thiền rồi mới tìm vọng, mới diệt vọng, không có. Không cần ngồi. Sống trong vọng hoàn toàn hết. Mà có câu đối rất là hay: tùy tầng trục cảnh, ngã pháp quảnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạn, hữu lậu nghiệp. Chúng ta sống ở trong trần, ở trong cảnh, sống trong lục trần, sống trong lục cảnh, từ đó mà ngã chấp ý niệm gì, ngã chấp ý niệm gì, pháp chấp nó sinh khởi một cách bất thình lình, bất chợt, mà không ai lường nó được, kêu bằng ngã pháp quạnh sanh. Từ đó nó thành vô minh. Mà vô minh mà nó đi tới cái đỉnh cao tột của vô minh rồi đó, thì nó vọng thành ra tham sân si mạn, hữu lậu nghiệp. Sinh ra cái nghiệp hữu lậu, tham sân si mạn. Mà tham sân si mạn mà nếu mà truy nguyên cái gốc của nó ra sâu hơn nữa là tam tế và lục thô, mà tôi có viết ở trong cái tập thơ thứ ba, nó ta chỉ tập thứ ba. Ở trong cái ngón tay chỉ tập thứ ba đó, tôi có viết tương đối là khá rõ để nhắc nhở tăng ni về giáo lý tứ đế. Nên cái bài này á, cái bài mong manh như một cành hoa này là tôi dựa vào cái bản thân của mình mà viết ra cái này, viết ra cái bài này, để không có gì, không có văn chương, không có thi thơ gì quan trọng hết á, nhưng mà tại vì cái hình thức của nó là tám câu, mà tám câu năm dần này thì đó là cái hình thức theo cái kiểu của thơ, cái gọi là đường lục thơ đường. rồi gọi nó là thơ vậy thôi, chứ còn đây là những cái ngôn từ để nhắc nhở nhau trên bước đường tu học. Dựa vào mình mà soi rọi mà nhắc nhở, rồi dựa vào ngoại cảnh để mà soi rọi mà nhắc nhở với nhau vậy thôi, chứ còn thơ không thơ cái đó, đừng đặt nặng vấn đề đó. Cho nên cái bài này tôi đọc lại lần nữa ha: lục căn suy thoái dốc già nua, thế sự còn chi chuyển thắng thua, phú quý lợi danh dòng nước chảy, cơ đồ sự nghiệp án mây trôi, tử sanh kinh cụ luôn thăm hỏi, thành bại dinh hư chật đón chào, mệnh sống chưa về ba tấc đất, hay gì tử mãn một cành hoa. Rõ ràng là mình nhắc cho mình, chứ không phải là để nói cho ai hết. Mình dòm vào mình tự là soi rọi ngay bản thân mình là tất cả những cái này có hết. Tất cả những cái bài chữ nghĩa trong bài thơ này đều là nhắc nhở mình để cho mình phải soi rọi. Và ai đó nếu bằng lòng đọc thì cũng một cái duyên cớ để nhắc nhở cho ai đó soi rọi lại trên bước đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Câu thứ nhất là lục căn suy thoái dốc già nua là tôi đây. Hiện giờ tôi đây. Và cũng còn nhiều Phật tử tại gia cũng cỡ như tôi, thậm chí có người nhỏ hơn tôi mà lục căn nó cũng suy thoái, nó cũng già nua nữa đó. Tôi năm nay 84 rồi đó, mà tôi còn đi được, có người đi không được. Có người là con mắt là ta gọi là khiếm thị, chứ nói năm nay là già rồi, nó con mắt nó đuôi mà nói văn hóa chút á, ta gọi là văn hóa đó là khiếm thị, nghĩa là có người tuổi này không còn thấy đường đi nữa. Rồi còn có người á thì khiếm thính rồi đấy. Cho nên tôi nói khổ lắm, là nếu mà mình tới gia mình chấm dứt á, mình nói không khéo người ta nói mình là không có văn hóa, mình nói ngang dọc. Chứ khiếm thính là gì? Khiếm thính tức là điếc. À, có người điếc, có người nói không nghe, tôi gọi là khiếm thính. Khiếm thính, khiếm thị. Ừ. Là lục căn suy thoái dốc già nua. Lục căn của mình đó tức là nhãn căn là con mắt đó, dĩ căn là lỗ tai, mà có mắt đuôi thì gọi là khiếm thị, lỗ tai điếc thì gọi là khiếm thính đó. Lục căn suy thoái dốc già nua, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là suy thoái hết. Cái ý căn ý thức là suy thoái thì bản sáng con cháu nó cho ăn rồi. Mà có người lại hỏi, ủa cụ sáng nay cụ dụng gì chưa? Nói có ăn chi mốt. Đó là mấy Phật tử nói tôi là người miền Trung, nói tôi nghe tôi cười bể bụng luôn. Nói có ăn chi mốt, đâu có thấy chi đâu mà ăn mốt. Mà kỳ thật là con cháu đem cho ăn rồi. Còn miền Nam là cũng vậy. Miền Nam hỏi, ủa nay bác sáng nay bác có ăn gì chưa, 8-9 giờ này, giờ này bác có dùng gì chưa? Ăn rồi. Mà nó có thấy gì đâu, có gì đâu em. Nói vậy đó rồi người ngoài không biết, người ta tưởng đâu là con cháu nó bất hiếu, chứ kỳ thật là ăn rồi mà đem cho nữa là ăn không có nổi. Vậy mà hỏi ăn được chưa, nó có ăn gì đâu. Lục căn suy yếu là vậy đó, mắt không thấy được, mà còn nghe cái nguy hiểm nữa là không thấy được. Rồi con cháu nó khác là nó sợ mình, sợ mình lần nào đó tình cờ gặp cái đứa con cháu mà cỡ chừng 7-8 tuổi 10 tuổi đó, nó lại nó thưa ông thưa bà cái rồi mừng quá cái nắm cái tay nó hoài, mà nắm cái tay nó mà không buông, bởi vì cưng nó quá, thương nó quá, rồi muốn nắm tay nó lại, ôm nó lại để mà thương. Mà còn nó thì nó thấy mình đuôi, nó sợ muốn chết. Mà mình đã nuôi rồi mà lại lớn tuổi nữa thì cái đầu mình đâu có chảy chút gì, cho nên nó tóc nó sờn sàm, mà da mặt của mình thì nhăn, mà mình thương nó, mà nó thì sợ mình, mà mình ôm cái tay nó, mình ôm cái vai nó, mình không cho nó đi, nó sợ, hết sức sợ. Lục kia, Lục Căn Xíu nó vậy đó. Dốc già mua rồi là con cháu thấy còn sợ mà đừng nói ai. Mắt tai mũi lưỡi thân ý gì đều là tóc bạc da nhăn, là mặt trổ đồ mồi, tay chân nổi vú chì ra, gọi là đồ mồi đó. Con cháu sợ lắm. Lục Căn Xíu dốc già mua thấy sự còn chi chuyển thắng thua. Bây giờ thì cái tuổi này rồi còn thắng cái gì nữa? Thắng là thắng ai? Thắng để làm gì? Mà thua thì thua ai? Thua cũng không có sao. Bởi vì thắng là cũng không làm gì ra tiền, ra bạc, ra công danh sự nghiệp. Mà có thua đi nữa cũng chẳng có cái mất tiền, mất bạc, mất công danh sự nghiệp. Cho nên là tới cái tuổi này rồi đó thì Lục Căn Xíu dốc già nua rồi thì thế sự bỏ hết cái chuyện thắng và thua. Cho nên là Phật tử mà gặp tôi thì tôi nhắc á, bữa hôm qua tôi đi giảng có Phật tử hỏi giờ thầy có muốn nói gì với tôi không? Tôi tới tôi thăm thầy đây, lâu quá tôi gặp thầy, giờ thầy có muốn nhắc gì tôi không? Tôi nhắc câu tôi nói, bây giờ cái giờ này mà ở chỗ đông đảo này thì không có nói gì hơn nữa. Nhắc một câu là một đó là kinh điển mà tôi giảng đó, nếu mà có để ý thì lấy mà thường xuyên nên nghe lại, nghe đừng có nói nghe hai lần ba lần mình cho là nhiều, mà có những cái mình phải nghe 30 lần 50 lần cũng còn phải nghe nữa nếu mình chưa nhớ. Chứ con bé Phật tử nó tôi nghe cái băng đó thầy giảng 3 lần à, không phải đâu, cả đó chưa, 30 lần cũng chưa gọi là nhiều nếu mình chưa nhớ. Thầy hỏi tôi chứ thầy có nhắc gì cho tôi không? Cái gì này năm nay là 70 rồi đó. Tôi nói tôi nhắc có một câu là nếu mà mình còn mạnh về đó thì làm ăn ở sống về, mà nếu mà mình bệnh là cái ngày mà mình bệnh mà mình sắp hoặc là mình đã bệnh hoặc đang bệnh hoặc sẽ bệnh mà hoặc là sắp chết, đừng bao giờ sợ chết. Tôi nhắc câu vậy đó. Nếu nó đi tới cái chỗ bệnh thì chết, đừng bao giờ sợ bệnh và đừng bao giờ sợ chết. Chứ có nhiều người cũng sợ chết lắm đó. Có những gì tôi biết á, lớn tôi 2-3 tuổi tôi kêu bằng tỷ tỷ á, mà sợ chết dữ lắm. Họ nói tới cái từ chết là không chấp nhận, ở trong nhà mà con cháu mà nói cái từ chết là coi như là bị mắng, bị quở, bị không ưa. Tôi dặn tôi nói là tôi dặn chỉ có một câu là nếu bệnh và đi tới chết đừng bao giờ sợ chết. Dặn câu là gọn vậy đó. Còn như cái chuyện mà thắng thua rồi tôi bảo rằng là giao hết tiền tài sự nghiệp cái gì cho cái đám con cháu của mình đi. Mình giao nó rồi mình yêu cầu nó cho mình ăn mỗi ngày vậy đó, mấy bữa cơm vậy đó. Rồi nếu mình còn sức khỏe mình giữ cho nội cho ngoại gì đó ở nhà vui mà đừng bao giờ rầy. Nhắc nhở thì nhắc mà còn rầy và giận dữ thì không thèm giận dữ, không thèm rầy. Bởi vì sự nghiệp còn chi chuyển thắng thua mà rầy nó buồn nó ghét, mà chưa chắc mình rầy đúng, bởi vì mình già rồi mình có thể lẫn, mình có thể bị lạc hậu với những cái cuộc sống của thời đại ngày nay. Do vậy mà mình phải thấy rằng là lục căn của mình suy yếu, cái dốc hình dốc mình đã già nua rồi thì thế sự mình buông bỏ đi, đừng có đặt tới vấn đề thắng và thua, đừng có đặt tới vấn đề giàu nghèo nữa, đừng đặt vấn đề thương ghét nữa, mà chỉ biết rằng ngày nào mình chết không bao giờ sợ, cả đó là tốt rồi đó. Hỏi vậy thì ông dạy đạo bằng cách liều mạng ư? Không có liều mạng. Cái đó là tùy thuận chân lý đó. Mà đạo Phật dạy tu không có tu gì nhiều hết á, tùy thuận chân lý gọi là tu rồi đó. Xứng tánh khởi tu, mình tu là mình trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải là mình tu cái trên trời ai cho đâu. Cho nên là ai đó mà đặt vấn đề tu nhiều đó là sai rồi đó, không có tu gì hết á. Nghĩa là làm ác không làm vậy thôi. Còn cách nào mà lợi mình, lợi người, lợi con, lợi cháu, lợi cho tất cả nhân quần xã hội thì mình biết cái đó, cái lợi vậy đó thì mình phát huy, mình làm, gọi là chúng thiện phụng hành. Còn nếu mà mình tuổi lớn về già nua rồi thì tất cả những chuyện thắng thua thành bại bất thắng đó mình bỏ hết đi, đó là gọi là tự tinh kỷ đó. Thế là học có cái câu là chư ác bạc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Các điều ác không làm, các điều thiện làm hết. Giữ tâm ý mình buông bỏ hết đi để cho nó thanh tịnh. Đó là lời dạy của ba đời chư Phật. Chứ không có đừng có ham tu. Ai mà ham tu mình lại hoài mỗi ngày lại 40-50 lại tâm lại đó là tu bậy rồi đó. Không có cha thành thánh nào mà khoái lại chi. Nếu mà thật sự là theo đạo Phật đó, thì mấy cha thành thánh nào đó mấy cái bà ha, nếu mình nói theo kiểu mà thô tục đó, mình gọi là mấy con mẹ. Mấy mẹ thành thánh nào ham lại đó là không phải thành thánh. Mấy cha nào ham lại là mấy cha thành thánh ham lại là không phải thành thánh. Còn nói văn hóa chúng mình nói mấy cái ông mà ham lại đó, mấy ông thành thánh ham lại là không phải thành thánh. Mấy cái bà thần thánh làm lại là cũng không phải bà thần thánh. Mình nói vậy đó. Bởi vì cái lại đâu có nhầm gì. Cái lại là cái chế độ phong kiến cái bài ra, của cái người phục vụ phong kiến bài ra, rồi nó quen đi. Chứ còn người ta gọi là văn hóa mà cao hơn một chút á, ta gọi là cung kính bất như phụng mạng. Ta nghe nói cái gì đó, ta dặn cái gì đó, ta bày cái gì đó mà mình làm đúng cái ý của người mà truyền đạt cho mình đó là mình cung kính đó, là mình phụng mạng đó, là mình quý rồi đó, mình tôn trọng rồi đó. Còn cái lại là một cái hình thức, nó biểu hiện qua cái đó. Đời bây giờ là nó coi nó có vẻ là kẻ xin người cho, kẻ ban người nhận, nó cái giai cấp đó. Đời nay không cần làm nữa. Cho nên các cái nước châu Âu người ta họ tiến bộ trước các cái nước mà lạc hậu. Cho nên cái cách chào hỏi của họ nó thoải mái, nó tự nhiên lắm. Chào nhau bằng cách là bắt tay hoặc là cúi mình chút xíu vậy đó. Còn Việt Nam mình ảnh hưởng Trung Quốc đó. Trung Quốc bây giờ con đã họ cũng tiến khá, lại nhiều quá không cần thiết đâu. Đạo Phật thời kỳ xưa cũng ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc, gọi là đầu diện tiếp túc ngũ thể đầu địa đó. Cái đó xét ra không cần thiết nữa. Ở các nước châu Âu đó, ta gặp ta chào good morning, người ta hỏi how you fine thank you very well. Để vậy đó, nó đơn giản vậy. Còn mình chào hồi đó hồi nhỏ bắt tôi chào bằng cách là khoanh tay thiệt kỹ rồi cúi đầu rồi mợp, làm cái đó không cần thiết. Đó là giáo hóa theo cái kiểu của văn hóa của thời nô lệ. Câu thứ ba là phú quý lợi danh dòng nước chảy mà cơ đồ sự nghiệp án mây trôi. Cái này dễ hiểu chết rồi. Phú quý nhưng qua đâu có ai giữ được đâu. Thí dụ như Myanmar gần bên Việt Nam đây mà động đất lên là nó sập bao nhiêu trăm cái nhà, ngàn cái nhà, bao nhiêu cái tòa là cao ốc đó. Thì bên Nhật có ngày 11 tháng 3 đó cũng là bao nhiêu tòa cao ốc, kể cả cái nhà máy nguyên tử hạt nhân đó là tiền của trong dữ lắm đó chứ. Mà sập cũng phải chịu thôi à. Ngoài ra bao nhiêu cái xí nghiệp, bao nhiêu cái nhà máy của bên Nhật chứ đâu phải là thường, vậy mà cũng sụp đổ hết đó. Cho nên phú quý gì nè, lại danh là dòng nước chảy là chuyện có thật. Cái sống thần mình đó, nó le lưỡi vô, nó liếm, mình thấy mình sợ, mình tưởng tượng nhiên nó le lưỡi, nó liếm vậy đó. Phú quý gì qua dòng nước chảy, cơ đồ sự nghiệp án mây trôi. Cơ đồ sự nghiệp thì đâu có gì đâu, cũng vậy đó. Phú quý gì qua với cơ đồ sự nghiệp nó đi đôi nhau. Có cơ đồ sự nghiệp lớn thì cái người đó mới được gọi là phú quý vinh hoa, phú quý lợi danh. Mà cái người mà được gọi là có phú quý có lợi danh là người đó phải có cơ đồ sự nghiệp. Mà những cái đó nó giống như là dòng nước chảy, nó giống như là án mây trôi vậy đó. Nước chảy thì không bao giờ nó dừng lại. Nước chảy đã là nước chảy, nước sông thì không bao giờ có dừng lại. Mây trên trời cũng vậy, mây bay từ đông sang tây, từ nam sang bắc, hợp rồi tan, sanh rồi diệt, chứ không bao giờ nó tồn tại được. Mà phú phú quý lại danh, cơ đồ sự nghiệp là nó y như vậy đó. Đó là điều có thật. Do vậy mà đạo Phật có câu là tài thực ngũ gia phi ngã hữu Phật, thân nguy tứ đại bổn lai không. Cái đó là đã nói nhiều lần rồi đó. Của cải nó thuộc năm nhà. Ở Việt Nam mình đây thôi chưa có động đất lớn, nhưng mà mỗi năm nào là cái miền Trung nè, miền Trung này trở ra miền các cái tỉnh miền Trung với miền Bắc là ảnh hưởng bão dữ lắm. Mà mỗi một lần mà áp thấp nhiệt đới hay là bão gì đó mà nó xảy ra cái là bao nhiêu là phú quý lợi danh đều mất hết, bao nhiêu là cơ đồ sự nghiệp sụp đổ hết. Cho nên nó như dòng nước chảy, nó như án mây trôi vậy đó. Cái này thiền một chút xíu là thấy à. Rồi còn như đi đường cũng vậy đó. Hôm qua tôi đi đường về đó, từ Sài Gòn mà về Đà Lạt vậy đó, mà hai chiếc xe hơi, hai chiếc xe đẹp vậy đó, mà lăn ngửa lên bên bên về đường vậy đó. Xe hơi tốt, xe du lịch đó. Rồi còn chiếc nữa cũng xe du lịch 7-8 chỗ, cũng còn mới tên vậy đó, mà cái chiếc xe khách kia nó đẩy sao mà văng xuống dưới lè dưới đó. Rồi người chết cũng có, bị thương cũng có. Rồi song song đó lại nghe một cái tin tức ở cái miền ở dưới xa lộ và Sài Gòn Mỹ Tho đó, lại đụng một chiếc xe chết đâu là 6-7 người và cả chục người bị thương. Đang đến ghê không? Thành ra phú quý vinh hoa là dân làm sao mà tồn tại với những cái tai nạn bất kỳ như vậy được. Cơ đồ sự nghiệp nó vậy đó, nó đụng một cái ầm vô cái rồi là cái xe bao nhiêu tỷ ha, rồi bao nhiêu mạng người đó. Tử sanh kinh cụ luôn thăm hỏi, thành bại vinh hư trực đón chào. Đấy, hai câu này là dễ hiểu, ai cũng hiểu được hết đó. Tử sanh kinh cụ tức là cái việc sống chết và những cái việc sợ hãi, chuyện sợ hãi lo âu đó. Tử sanh kinh cụ luôn thăm hỏi, thành bại vinh hư nó trực đón chào, thành bại đất thất vinh hư. Cho nên cái việc này mà làm kinh doanh cũng vậy nữa, kinh doanh địa ốc cũng dễ giàu lắm, mà kinh doanh địa ốc lúc nào đó cũng sạt nghiệp. Rồi cũng kinh doanh địa ốc mà nhảy từng lầu thứ 13 đó nha, cái đó có rồi, báo đăng rồi đó, TV có truyền đó. Cho nên tử sinh kinh cụ luôn thăm hỏi, đọc tới chữ tử sinh kinh cụ này là tôi nhớ Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều đó, có những đoạn thơ hay lắm. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu tấn răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Đấy, ai cũng bị tử sanh kinh cụ nó thăm hỏi, rồi nó đột phá, rồi nó hoành hành, rồi nó tàn hại ghê gớm lắm. Cho nên cái chữ tử sanh kinh cụ này nó làm nao lòng người dữ lắm. Tử sanh kinh cụ luôn thăm hỏi, thành bãi vinh hư trực đón chào, mệnh sống chưa về ba tấc đất, hay gì tử mãn một cành hoa. À, mệnh sống chưa về ba tấc đất thì đừng bao giờ mình nảy ra cái ý nghĩ tự mãn đâu. Không nên tự mãn, tự thị, tự tôn, tự đắc, tự hào, không nên nha. Do vậy mà tôi thường nhắc cho những người đệ tử nào gần gũi tôi đó, những người Phật tử nào đó, tôi nhắc là đừng bao giờ nói tôi tự hào. Cái chữ tự hào, tôi tự hào rằng như thế này, tôi tự hào rằng tôi đã thành công, tôi tự hào rằng là tôi đã làm được cái địa vị danh vọng gì đó, không nên dùng chữ đó. Danh tự thì có, ngôn ngữ thì có, nhưng mà nếu những người học trò, những người nào gần gũi bên tôi khuyên đừng dùng chữ tự hào. Bởi vì cái chữ đó nó nguy hiểm lắm. Thấy gì tự mãn nè, tự hào nó đi đôi với tự mãn, mà tự mãn nó đi đôi với là tự đắc, tự thị, tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự đại, tự tôn, tự hào là không nên. Cho nên là Phật tử cũng như tăng ni trẻ, tôi xin nhắc là mình hạn chế dùng những cái từ đó. Thí dụ như sức khỏe của mình là đang khỏe mạnh đó, về hình dáng bề ngoài cũng như là ngũ tạng lục phủ là mình đã khám tổng quát rồi, khỏe mạnh đấy. Nhưng mà xin thưa, đừng có tự hào rằng mình ngon nha. Không có, nó ngon vậy đó, mới đi khám sức khỏe rồi không có bệnh. Nhưng mà lỡ đi trên con đường đi nào đó mà xe hơi nó kịch nhau cái rồi đó, thì còn có cái tự mãn tự đắc tự hào nào mà được nữa. Cách đây không bao lâu đó, một chiếc máy bay Airbus của cái hãng của Pháp đó mà nó rớt ở bên cái biển của miền Nam của Đại Tây Dương đó. Nó rớt một cái là 100+ người chết đó, trong đó là đại gia không đó, trong đó là những cái người mà có quyền tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào ở trong đó đó. Vậy mà nó tuốt xuống cái rồi xuống ở dưới lòng biển hết trơn, nó trọi vậy đó. Rồi còn tự cái gì được nữa mà tự. Cái đó nó đâu có báo động với mình trước được 10 phút hay 5 phút gì đâu. Ở trên máy bay mà cái buồng lái của nó mà nó mất không khí rồi, nó mất liên lạc rồi, là từ trên đó nó tuốt xuống cái là có mấy giây hả? Là 100+ người. Cái đó là thế giới đã báo động, đã thông tin cái đó ai cũng biết. Cho nên là cái chữ tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự mãn đó, những người Phật tử về nhặt cái đó. Mệnh sống chưa về ba tấc đất. Cái này là hồi tôi học chữ Nho, nó nói về vị quy tam xích thổ nan bảo nhất sanh thân, ký quy tam xích thổ nan bảo bất niên phần. Có nghĩa là mình chưa chết, mình chưa được chôn ở dưới ba tấc đất á, thì cái đời sống của mình còn đây đó, khó mà bảo đảm cái đời sống mình an lành mấy mươi năm lắm, không dễ gì đâu. Thì vị quy tam xích thổ nan bảo nhất sanh thân, chưa được chôn dưới đất, chưa chết, chưa về ba tấc đất thì cái đời sống mình không có gì bảo đảm hết. Mình đang làm chức tước nó vậy đó, mà lỡ rồi cái rồi người ta đưa mình vô cái 300.000 đô, cái rồi mình làm quan mà ta cho mình 300.000 đô, ta lo hối lộ cho mình, cái mình thích 300.000 đô, mình lượm cái là trong vòng một phát sao có người là đưa mình ra tòa rồi, thế là mình có thể trở thành là cái người tù cũng có. Mà nếu mình lấy cả ngàn, cả triệu đô đó thì có thể là ở tù chung thân mà tử hình cũng có. Mà chỉ vì là cái chức tổng giám đốc của mình, người ta mới lo hối lộ cho mình, người ta mới đút lót cho mình. Mà mình sơ sẩy, mình mê một triệu đô, mình nhận cái là trong tích tắc đó là mình đã sa cơ rồi đó. Do vậy cho nên không có cái gì mình đáng tự hào, tự mãn, tự tôn, tự đại, tự đắc. Nhưng mà ngược lại cũng không được tự ti. Tự ti đạo Phật cũng không cho mình tự tin. Mình phải tin khả năng thành Phật của mình, mình phải tin khả năng thành Phật của mình, và mình cái địa vị Phật của mình cũng ngang bằng với địa vị Phật của mười phương. Cái đó là gì đúng không ạ? Không tự tôn mà cũng không được tự ti. Trong kinh điển Đạo Phật dạy rằng là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ bất ưng tự khinh nhi thối quốc. Chư liệt vị Bồ Tát, chư liệt vị Phật, trong quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, người ta đã là Phật được thì mình cũng là một con người thì mình cũng là Phật được, mình cũng có thể sẽ thành Phật. Phật Thích Ca là một con người đã thành Phật thì mình cũng là một con người, mình cũng sẽ thành Phật được. Vì giáo lý Phật dạy rằng là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Và Phật dạy rằng ta chẳng qua là Phật đã thành, còn tất cả chúng sinh là sẽ thành Phật, đó là Phật sẽ thành đấy. Cho nên không nên tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, mà cũng không được tự ti. À, cái đó là cái mà gọi là cái chân lý trung đạo của đạo Phật đó. Phải học cái đó, tăng ni trẻ phải học cái đó, Phật tử là đệ tử Phật phải học cái đó. Và phải nhớ rằng là mình sống chưa về ba tấc đất thì hay gì tự mãn một cành hoa. Cái mình sống mình như cành hoa vậy à, nở đó vậy chứ mà cũng không bao lâu đâu tàn đó. Mà thứ nhất là hoa phù dung nha, sớm mời nở chiều tàn à, đẹp kinh khủng là đẹp, nhưng mà sớm mời nở chiều tàn. Còn hoa khác thì bây giờ đó ta lai tạo nó lâu tàn hơn chút, nhưng mà rồi cũng tàn. Không có làm sao mà cứ qua là không tàn được. Cho nên là không có hay gì mà tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị ha. Giờ đọc thử cái bài trực chỉ đề cương coi người ta gợi ý xem cho mình gì đây. Lục căn suy thoái dốc già nua, câu thơ ấy chỉ dành nhắc nhở cho những ai đại phước, thực tế còn những kẻ bất hạnh ở đâu đã đến già nua mà đã khiếp thị, khiếp thính, khiếp đủ thứ khiếp, đã khiếm khuyết hết rồi đấy. Cho nên không được tự mãn tự hào gì hết. Cơ đồ sự nghiệp phú quý công danh đâu phải dễ có, phải một nắng hai sương, phải mua tảo bán tầng, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, hoặc là phải giàu sanh ra tử nữa cơ, hoặc là phải giàu cuối ra lòn nữa cơ. Cái hạnh tiểu nhân nó giàu cuối ra lòn để nó được đó chứ, chứ đâu phải dễ đâu. Khi thì uốn gối, lúc lại khom lưng, mới gây dựng tạo nên sự nghiệp ấy. Thế nhưng nó có bền vững gì đâu, phú quý qua gian lộ và công danh thủy thượng âu, đó là cái câu đúc kết oan nghiệp từ nghìn xưa đấy. Phú quý như qua gian lộ, công danh như thủy thượng âu. À, hồi đó tôi đọc nó có một bài, cái bài châm hay lắm. Tế sư kim cổ sự kham sầu, quy tiện đồng quy thổ nhất khâu, hơn võ ngọc đường nhân khởi tại, thạch gia kim cốc thủy như lưu, quan âm nhật đáo quần tương mộ, thảo bọc phùng xuân hữu đáo thu. Bài này hay lắm, nhưng bây giờ nói nhắc nữa thì người ta nói mình khùng, nói cho mình nhiều thứ quá ai nhớ. Thôi thì nói đại khái vậy đó. Tử sanh kinh cụ thành bãi dinh hư, những cái bóng ma quái ác đó, chúng ám ảnh đeo đuổi làm khổ não suốt một kiếp người. Vua quan sĩ thứ nó chẳng vị thần. Vua quan sĩ thứ cũng vậy à, nó tử sanh kinh cụ nó cũng không có tha ai hết á. Vua quan sĩ thứ nó cũng chẳng có vị tình, không có một ai là ngoại lệ. Cho nên sách có câu rằng: dĩ quy tam xích thổ mà nan bảo nhất sanh thân, kỳ quy tam xích thổ nan bảo bất ninh phật bất niêm thần. Chưa về ba tấc đất thì khó giữ được cái đời sống của mình cho nó đảm bảo bảo đảm được sung sướng đâu, không có. Còn đã về ba tấc đất rồi thì khó giữ được cái mồ trăm năm đó nha. À, đã về ba tấc đất rồi mà còn cái mồ mình cũng dễ giữ à, người ta cái bằng gì đó cải tán ra, người ta cải tán rồi người ta quy hoạch ra rồi gì đó nghĩa địa đó, cái bằng nghĩa địa mình trông đó cả ngàn vậy đó, chứ mà tới chừng ta cần cái đất đó ta quy hoạch chỗ ta dời chỗ khác rồi. Cho nên là đã về ba tấc đất rồi mà cái mồ trăm năm mà không có giữ được đâu à. Chưa kể là hồi đó đó, hồi lúc mà tôi ở Trà Vinh đó, lúc mà giặc giả nó có cái chiến tranh đó, rồi là giặc nó đem nó bay lại, nó giá vô trong cái chùa đó một cái trái bom khá to, nó bứng bốn cái tháp, bốn tháp gần nhau, nó bứng ra, nó hất văng ra ở chỗ bốn cái tháp đó, nó thành một cái đìa lớn vậy đó, nó bứng bốn cái tháp nó văng ra ngoài xa mấy chục thước. Thế thì là đã làm được cái tháp lớn lắm rồi đó, mà nó bứng nó giục ra như vậy đó. Thì lúc đó tôi mới đọc là ký quy tam xích thổ nang bảo bách niên thành, tôi đọc câu đó đó, đã về ba tấc đất rồi mà còn giữ cái tháp cái mộ mình đó không được đó, nó bứng nó giục văng ra banh ra lần xa hết. Do vậy mà tôi nghĩ là mình tu hành mình cũng chẳng thèm làm tháp chi là vậy đó. Cho nên là tôi muốn nhắc, nhưng mà nhắc đâu có được, đâu phải ai cũng nghe. Sự thật là tháp đã từng sụp đổ như vậy, bị bơm bỏ quăng nhăn ra vậy đó. Thế thì là tháp đâu có gì đâu bảo đảm đâu. Cho nên là cũng không cần chết rồi phải làm tháp cho tốn tiền. Vì quy tam xích thổ nang bảo nhất sanh thân, ký quy tam xích thổ nang bảo bất nhân thần, hay ho gì mà tự mãn một cành hoa. Cái thân của mình đây đó, cái mạng sống của mình nó như một cành hoa vậy đó. Có gì đâu, sớm nở tối tàn. Có ai bảo đảm được mình 40 tuổi? 40 tuổi gì? Bà Đồng Thị Điểm là một nhà học hành nguyên bác vậy đó, mà có 42 tuổi là chết rồi. Còn Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều làm một cái tập thơ Cung Quán Ngâm Khúc, tôi đọc hoài đó, hay lắm đó, mà Hoàng Thanh Quốc thích đó, mà có 47 tuổi, 47 tuổi chết. Còn Đại Thi Hào Nguyễn Du nước ta đó nổi tiếng vậy đó, mà có 55 tuổi chết. Thì là mình lấy gì mình bảo đảm tuổi mình được bao nhiêu? Cho nên là cái mệnh sống mình là nó chẳng qua là như một cành hoa vậy thôi, sớm nở tối tàn, không ai định liệu được cuộc sống của mình bao dai. Vì vậy cho nên không bao giờ được nên tự mãn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị. Đó là tôi thường nhắc nhở những người Phật tử mà có quen biết, là tôi nhắc nhở câu đó. Không có gì mà tự hào. Cho nên là mình lãnh chức tước địa vị lần này kia đó, người ta tưởng đồ ngon, đi tới đâu ta giới thiệu tùm lum, tôi giới thiệu của đó tôi mắc cỡ gì lắm, mắc cỡ lắm, chức tước là nhậm gì. Cho nên là nếu mà mình làm quan làm chức mà mình ăn hiếp người ta đó, dân nói những câu bình dân thôi mà họ nói nó lại. Nếu bạn hiếm họ đó, tôi nói cho ông biết đó nha, là làm quan là nhất thời, thế mà dân là vạn thọ đấy. Ngày nay ông làm quan ông hại hiếp tôi, tụi tôi ông xử kiểu này kiểu kia, chứ là ông có chừng á, quan của ông là ta cử được cái khóa hoặc là hai khóa, chứ còn tụi tôi là dân này là vạn thọ đó. Vì vậy mà nghe câu đó thất cười, mà nó là một sự thật. Cho nên mình không được tự mãn, tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào là vậy. Ôi nhiều quá, tôi xin gần ở đây, mong rằng là tăng ni trẻ tiếp thu rồi nghiệm, chứ tôi cũng không biểu học tôi đâu. Tôi cũng mong rằng Phật tử nghe rồi cũng nghiệm, chứ tôi cũng không có ý là dạy dỗ để thành một nhà ở mô phạm gì hết. Mà mong rằng văn như tư như tu, nghe rồi suy nghĩ nó hợp lý, nó hợp lẽ, thì mình ứng dụng để cho nó được an nhàn trong cuộc sống vậy thôi. Xin chúc tinh tấn và an lạc.